Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 16 tháng 5 năm 2006. Chương trình phát thanh đặc biệt sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi những chia sẻ của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn với Giới Liên Tu Sĩ Sài Gòn. Kế đó là các đề mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những chia sẻ của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn với Giới Liên Tu Sĩ Sài Gòn do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ Năm ngày 27 tháng 4 vừa qua, tại hội trường Tòa Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn, Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn đã nói chuyện với Giới Liên Tu Sĩ của Tổng Giám phận Sài Gòn. Có khoảng 60 đại diện của các dòng tu và tu hội nam nữ đã tham dự buổi chia sẻ này. Buổi chia sẻ bắt đầu vào khoảng 8 giờ 15 phút và kết thúc vào khoảng 9 giờ 20 phút. Mở đầu, Đức Hồng Y cho biết mỗi lần gặp gỡ giới tu sĩ thành phố Sài Gòn là một dịp mang lại cho Ngài niềm vui vì hai lý do. Thứ nhất, cuộc gặp gỡ tạo sự hiệp thông giữa các dòng tu, tu hội với giáo phận. Sự hiệp thông này đưa đến sự hiệp nhất là điều mà Chúa Giêsu lưu ý chúng ta. Sự hiệp nhất này giúp chúng ta vượt qua những khó khăn trắc trở và giúp giáo hội phát triển. Thứ hai, Chúa Giêsu nói rằng, mục tử để 99 con chiên trong đàn lại để đi tìm một con chiên lạc. Này, thời buổi có quá nhiều chiên lạc xuất hiện lẻ tẻ trong hàng ngũ của mình, và xuất hiện nhiều hơn nữa trong xã hội. Do đó, tôi vận động 99 con chiên còn lại trong đàn kia, cùng tôi đi tìm những con chiên lạc mà đưa về đàn. Tiếp đến, Đức Hồng Y chia sẻ thông tin và những cảm nghiệm liên quan đến hai chuyện. Một là về chuyến đi Roma và hai là về giáo phận. Thứ nhất, liên quan đến chuyến đi Roma, Đức Hồng Y đã cho biết như sau. Đợt vừa qua, Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm thêm 15 vị Hồng Y, nhằm bảo đảm cho Hồng Y đoàn có đủ 120 vị, từ 80 tuổi trở xuống, để sẵn sàng cho cuộc bầu cử Đức Tân Giáo Hoàng trong tương lai. Quan điểm của Tòa Thánh và Đức Giáo Hoàng hiện nay là mong muốn sự ban giao giữa Tòa Thánh với các quốc gia diễn ra ở mức tốt đẹp nhất và mở ra một sự hiệp thông sâu xa. Do đó, trong 15 vị Tân Hồng Y tấn phong lần này, Tòa Thánh chọn một vị là người Hồng Kông, thay vì là người Đài Loan, để tránh gây căng thẳng trong quan hệ với Trung Quốc. Tuy nhiên, Tòa Thánh vẫn không tránh được khó khăn trong việc chọn lựa vị Tân Hồng Y này. Lý do là Đức Giáo Hoàng đương kim và các bậc tiền nhiệm không có thói quen hỏi ý kiến trước các chính phủ như khi bổ nhiệm làm giám mục, nhưng đồng thời lại báo cho nhà nước về việc tấn phong Hồng Y. Các Hồng Y ở bên nhau, góp ý và cố vấn cho Đức Giáo Hoàng. Ngài lắng nghe. Tôi có gặp một ông cựu bộ trưởng Bộ Cựu Chiến binh của Hoa Kỳ, hiện làm đại sứ tại Vatican. Ông hỏi tôi, Đức Giáo Hoàng có khỏe không? Năm nay, Ngài 79 tuổi rồi. Tôi trả lời, hồi Ngài còn làm Hồng Y thì tôi thấy Ngài trắng bạch, nay thì lại hồng hào. Ngài ngồi suốt một ngày nghe chúng tôi nói. Ngài chỉ đúc kết trong 15 phút. Ngài đưa ra phương hướng ứng xử chung, chứ không giải quyết từng việc. Đường hướng của Vatican hiện nay là ôn hòa. Trước phong trào Hồi giáo cực đoan, thì phải tìm các nhóm Hồi giáo ôn hòa để tác động. Qua trao đổi với các vị trong Hồng Y đoàn, tôi thấy nhiều vấn đề nảy sinh từ các giáo hội địa phương. Khó khăn nhất là ở các nước Hồi giáo. Còn tại các nước Tây phương, khó khăn xuất hiện từ các nhóm cực hữu, cực tả, từ giáo dân, giáo sĩ, từ các giáo phận và các dòng tu. thậm chí từ các giám mục. Chẳng hạn có vị hỏi, Hồng Y và giám mục là linh mục đời đời, thế mà 75 tuổi phải về hưu, thì dựa trên cơ sở thần học nào mà quyết định như vậy? Tôi nói chuyện với một số đức Hồng Y ở châu Á. Tôi thấy vấn đề của giáo hội Hồng Kông là làm thế nào để giáo hội có được các quyền như mọi người. Vấn đề của giáo hội Hàn Quốc là hòa hợp và hòa giải dân tộc. Vấn đề của giáo hội Philippines là làm thế nào để người ta thoát khỏi cảnh nghèo khó và có cuộc sống xứng đáng phẩm giá con người. Tôi thấy giáo hội ở nước nào cũng có những khó khăn và những vấn đề phải giải quyết. Nước nhiều tự do cũng có lắm vấn đề. Nước ít tự do cũng có lắm vấn đề. Chẳng hạn ở nước mình bây giờ, thiếu khả năng tiếp nhận ơn gọi. Ở chúng viện Sài Gòn đây, hiện có 210 chúng sinh. Mỗi lớp có từ 70 đến 80 sinh viên. Làm sao các giáo sư theo dõi việc học và sửa bài vở cho các sinh viên cho tốt được? Rồi chỗ ăn chỗ ở. Trước kia nhà nước giới hạn ứng sinh vào chúng viện. Năm nay nhà nước không cắt nữa. Xin bao nhiêu cho bấy nhiêu. Vì thế, lớp học từ 70 đến 80 tăng lên khoảng 100. Thế là phải dọn cả nhà kho để làm chỗ ở. Cách đây 5 năm, Hội đồng giám mục đề nghị Nam Bắc mỗi miền mở thêm một chúng viện. Tháng 12 năm rồi, chính quyền cho phép mở cơ sở 2 cho chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn tại Xuân Lộc. Chính quyền kêu tôi bổ nhiệm phó giám đốc cho cơ sở này. Tôi đâu có quyền hạn gì trên Xuân Lộc mà bổ nhiệm. Thế là chúng tôi bàn nhau và được giám mục Xuân Lộc để tôi làm giấy bổ nhiệm người làm giám đốc cho cơ sở này về mặt chính quyền. Còn về mặt giáo hội thì Đức Giám mục Xuân Lộc làm giấy bổ nhiệm. Nhờ có chủng viện Xuân Lộc, nhu cầu cơ sở vật chất của chủng viện Sài Gòn bớt căng thẳng. Thật ra tôi muốn chia chủng viện Sài Gòn từ tháng 10 năm rồi mà chưa được. Nhưng tháng 7 tới đây cũng sẽ chia. Các chủng sinh bốn giáo phận, Xuân Lộc, Bà Rịa Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt sẽ học tại chủng viện Xuân Lộc. Chủng viện Sài Gòn chỉ còn đào tạo chủng sinh của các giáo phận Phú Cường, Mỹ Tho và Sài Gòn. Liên quan đến chủng viện, bây giờ có đề nghị năm thứ nhất của chủng viện làm năm tu đức để rửa sạch bụi đời và trau dồi những khả năng cần thiết khác. Vì nhiều chúng sinh đã học đại học mà viết một câu tiếng Việt cũng không rồi. Bên cạnh thiện chí, còn có nhiều chuyện khác không lành mạnh đi vào tâm thức của những người trẻ nhập tu. Do đó, phải đào tạo cho các chúng sinh có ý hướng ngay lành, có kỹ năng đáp trả ơn gọi, có khả năng bỏ mình và vác thập giá. Tôi cảm nghiệm điều này hết sức sâu xa. Phải bỏ thói đời, phải bỏ thói ăn gian nói dối, vì cả xã hội đã như vậy rồi. Làm sao năm đầu trong đại chúng viện rửa sạch được cái này? Nếu không bỏ được, thì tác hại như thế nào? Vì thói đời nhiễm vào, thì hàng linh mục bị phân hóa. Có khi thói đời nhiễm nặng như trường hợp ở một giáo phận nọ bên Thụy Sĩ, Đức giám mục phải từ chức và chủng viện của giáo phận phải đóng cửa. Nói chuyện với các hồng y ở các nước xung quanh, họ nói có nhiều cộng đoàn Kitô hữu Việt Nam là lao động xuất khẩu ở các nước như Đài Loan, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Hàn Quốc. Các ngài nói với tôi sao không thấy các linh mục Việt Nam sang giúp họ. Tôi nghĩ rằng giáo hội Việt Nam có trách nhiệm với người lao động ở Đài Loan, Philippines, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan. Việt Nam mình bây giờ mở cửa, các nước Á Châu mình gắn kết và giao lưu với nhau. Vì thế có các cộng đoàn kiều dân người Nhật, người Hàn, người Ấn, người Thái, người Phi, v.v. hiện diện trong thành phố chúng ta. Vì thế tôi cũng tạo điều kiện cho các vị hồng y sang thăm các cộng đoàn của họ ở đây. Tôi mời các hồng y của các nước Nhật, Hàn, Phi, Ấn, Thái, sang đây thăm các cộng đoàn kiều dân của họ. Có vị nói, tôi sẽ làm điều đó. Vị khác nói, ý kiến hay. Các vị bảo tôi cho biết thời gian. Tôi dự định thời điểm là đầu tháng 12 năm nay. Tôi nhờ dòng tên đứng ra thu thập tài liệu và tổ chức một buổi hội thảo vào đầu tháng 12 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 500 năm truyền giáo Á Châu. Do đó tôi dự kiến mời các hồng y sang đây vào đầu tháng 12. Ngày mùng 1 tháng 12, các vị sẽ thăm các cơ sở của giáo phận. Ngày mùng 2 tháng 12, thăm cuộc hội thảo và kết thúc cuộc hội thảo bằng một thánh lễ. Ngày mùng 3 tháng 12, thăm các cộng đoàn di dân của nước họ. Các cộng đoàn kiều dân này cũng rất mong các vị hồng y của họ đến thăm. Họ sẽ báo cáo cho hồng y của mình biết về cuộc sống và sinh hoạt đạo nghĩa của họ ở đây. Chúng tôi và các cộng đoàn kiều dân sẽ phối hợp với nhau để tiếp đón các vị hồng y. Điểm thứ hai liên quan đến Tổng giáo phận Sài Gòn. Mấy năm nay, nhiều nhà thờ mới được xây dựng khang trang. Nhiều nhà dòng cũng vậy. Trước hiện tượng này, từ trong nước ra hải ngoại, có dư luận cho rằng chúng ta đang xây dựng một giáo hội giàu có, trong khi còn nhiều người rất nghèo. Tại sao người ta nói thế? Có lẽ vì ở nhiều nước có hiện tượng ngược lại. Từ Roma đến nhiều nơi khác, có nhiều nhà thờ đóng cửa vì không có ai đi lễ. Nhiều nhà dòng biến thành nhà trọ vì không có ai tu. Trong khi đó, mình lại cứ tiếp tục xây nhà thờ và tu viện. Mình đi ngược lại họ. Do đó, họ khó hiểu và từ đó có dư luận như trên. Thực tế là phải xây dựng thêm nhà thờ vì số giáo dân gia tăng rất nhanh. Khi tôi về đây năm 1998, giáo phận có khoảng 520.000 giáo dân. Đến năm 2005, con số tăng lên 630.000 giáo dân. Trong 8 năm tăng hơn 100.000 giáo dân. Chưa tính cả 100.000 người di dân không kiểm kê được. Nhà thờ được xây dựng và sửa sang nhiều, nhưng người đứng tràn ra đường vẫn có. Tôi nghe nói chỗ này chỗ kia người ta đi lễ ôm. Tôi đi xem một số nơi thì thấy một số nào đó đi lễ ôm thật. Nhưng tuyệt đại đa số không phải vậy. Tôi dự lễ đêm phục sinh ở dòng Chúa Cứu Thế. Lễ kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Bao nhiêu người khác cũng đứng mỏi chân như mình, mà họ đứng cũng trang nghiêm sốt sắng. Đứng như vậy có phân biệt giàu nghèo không? Ông đại sứ Hoa Kỳ ở Vatican hỏi tôi, nhà thờ ở Việt Nam đầy người, đúng không? Tôi nói đúng vậy. Mỗi lần tôi đi cử hành lễ ở mọi nơi, tôi đều thấy vậy. Tôi thấy họ phải đứng vì nhà thờ không đủ chỗ, cho nên phải mở rộng nhà thờ ra, phải xây mới. Cũng vì thấy người ta đứng chen nhau, thế nên tôi phải đưa lễ vào trung tâm văn hóa của giáo phận. Trung tâm này vừa được mở rộng sức chứa từ 5 đến 12.000 người. Tôi thấy người ta tìm đến giáo hội như một chỗ dựa để vững niềm tin. Họ đến đông quá, mình phải xây dựng cơ sở vật chất. Người ta không hiểu hết hoàn cảnh của mình, cho nên người ta nói không đúng. Nhưng nếu mình chỉ xây dựng nhà cửa mà không quan tâm đến việc giúp đỡ người nghèo và người bất hạnh cho đủ, thì điều người ta nói là đúng. Tôi muốn các nhà dòng góp phần cùng tôi đi tìm và chăm sóc các con chiên lạc. Lâu nay tôi thấy nhiều dòng tu đã làm, nhưng nay phải quan tâm hơn nữa. Trước giờ chính quyền có cho mình làm gì đâu. Cùng lắm, chỉ cho coi nhà trẻ, mẫu giáo, mà xem lại có đúng không. Chỉ toàn con cán bộ, công an, doanh nghiệp. Có phục vụ người nghèo không? Tôi cũng muốn các dòng tu góp phần phục vụ vì nhu cầu thực tế của thành phố. Ví dụ như trung tâm chăm sóc AIDS của thành phố ở Bình Phước. Mục tiêu chiến lược của nhà nước đề ra từ 5-6 năm nay là giúp người nhiễm HIV hòa nhập với đời sống xã hội, đồng thời ngăn chặn HIV. Vậy mà chính ông bí thư thành phố này mới nói với tôi rằng đại dịch cứ càng ngày càng tràn lan mà nạn nhân lại không được ai chăm sóc. Làm sao giúp họ chịu đựng và hòa nhập được với xã hội? Một số dòng tu hợp tác với tôi để chăm sóc phục hồi sức khỏe và sự sống cho các bệnh nhân HIV/AIDS ở trung tâm Bình Phước. Đó là các dòng St. Paul, Vinh Sơn, Salesian Don Bosco, Thừa Sai Bác Ái, Chúa Kitô và Chúa Chiên Lành. Tuần vừa rồi, chúng tôi vừa hình thành ban quản trị của trung tâm. Theo sự sắp xếp này, thì ban giám đốc lo việc chuyên môn, còn ban quản trị, gồm thành viên của năm dòng kia, thì lo việc chăm sóc và giúp đỡ các bệnh nhân. Trong giáo phận chúng ta còn có các nhóm công tác xã hội phục vụ người nghèo và người bệnh, hoạt động cũng tích cực. Tháng hay hai tháng một lần, họ báo cáo tình hình với tôi, nhưng họ không có con số thống kê cụ thể rõ ràng. Tôi đang nhờ các hội đồng giáo xứ làm thống kê cho rõ ràng cụ thể hơn. Trong khi đó, tôi cũng phải xem chính quyền có để cho chúng ta cộng tác giúp đỡ người nghèo khổ không. Hôm Tết, chính quyền nói cho phép người công giáo góp phần lành mạnh hóa đời sống gia đình. Họ nói phải làm thôi, vì chúng tôi làm không xuể. Nhưng cũng có người của chính quyền nghĩ rằng mình làm để tranh giành ảnh hưởng này kia, ý là vậy. Tóm lại là chúng ta phải yêu thương mọi người mà ưu tiên là những người nghèo khổ nhất. Đó là cách thi hành lời Chúa dạy. Chúng ta cố gắng làm một cái gì đó để thế hệ trẻ thấy chúng ta và để chúng ta trở thành gương mẫu khích lệ cho họ sống lời Chúa và phục vụ hết mình. Tôi vẫn đang phát động, gây ý thức và kêu gọi đông đảo các thành phần dân Chúa dấn thân vào các công tác này. Đấy là nhu cầu bức thiết của thành phố chúng ta. Kết thúc buổi nói chuyện, đáp lại lời kêu gọi của Đức Hồng Y, cha Vũ Khởi Phụng, dòng chức cứu thế, chủ tịch Liên Tu Sĩ thành phố phát biểu rằng, những điều Đức Hồng Y vừa nói chúng con sẽ tiếp tục trao đổi và bàn hỏi để việc phối hợp phục vụ giữa giáo phận và các dòng tu, giữa các dòng tu với nhau được tốt đẹp hơn. Cha Chủ tịch cũng cho biết, để phục vụ nhu cầu của giáo phận, Liên Tu Sĩ thành phố đang làm danh sách các anh chị em có khả năng chuyên môn trong các dòng tu và tu hội.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe những chia sẻ của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn với giới Liên Tu Sĩ Sài Gòn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình cũng do Mai Hương trình bày.
Mẹ truyền đạt cho con cái chính điều họ sống. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Cha mẹ cần phải xác tín rằng những giá trị nền tảng và thiết yếu mà chính họ đã trân quý và sống cho tới cùng sẽ được truyền lại cho con cái, không phải bằng những lời dạy dỗ suông mà trước tiên bằng chính cuộc sống của họ. Nói cách khác, chính từ cuộc sống của cha mẹ luôn ghi đậm dấu ấn trên con cái họ. Ngày xưa, ông bà chúng ta nói, con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Địa vị xã hội và nghề nghiệp của cha mẹ thường được truyền lại từ cha đến con, từ con đến cháu. Và cùng với nghề nghiệp, nếp suy nghĩ và những giá trị truyền thống cũng được truyền lại cho con cháu. Nhưng ngày nay, hoàn cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Trong tác phẩm có tựa đề Để lại gì cho con cái? Sử gia Pháp Marc Ferro đã nhận định như sau. cách đây không lâu, con cái nối nghiệp cha mẹ. Cha mẹ làm nghề gì, con cái tiếp tục nghề ấy. Ngày nay, gia sản chuyên môn và những giá trị gắn liền với gia sản ấy đã hoàn toàn biến mất. Đã qua rồi cái thời đại mà con cái của những công nhân cộng sản cũng trở thành công nhân cộng sản, và con cái xuất thân từ những gia đình công giáo trưởng giả cũng sẽ sống trưởng giả. Nhận định trên đây của sử gia Ferro không chỉ đúng với xã hội Pháp, mà cũng có giá trị cho mọi xã hội. Nói cách khác, ngày nay, con cái không nhất thiết phải sống theo nghề nghiệp và những giá trị truyền thống của gia đình nữa. Riêng trong xã hội Việt Nam, kể từ hơn nửa thế kỷ qua, chúng ta đã chứng kiến những đổi thay khủng khiếp. Luân lý và đạo đức truyền thống của dân tộc đã hoàn toàn bị đảo lộn. Lỗ hổng đạo đức do chủ nghĩa duy vật vô thần tạo ra lại ngày càng bị đào sâu bởi những trào lưu phóng túng được du nhập cùng với kinh tế thị trường. Các chuẩn mực đạo đức đã hoàn toàn bị chối bỏ. Lương tâm bị thui chột. Đây là một thách đố chưa từng có đối với các gia đình Việt Nam. Ngay từ tuổi thơ, trẻ con Việt Nam đã phải bị đặt vào vòng lôi kéo, giành giật của không biết bao nhiêu thứ ảnh hưởng. Một bên là một thứ học đường, trong đó công dân giáo dục, luân lý đạo đức hoàn toàn bị lãng quên. Một bên là các phương tiện truyền thông, nếu không là công cụ trong tay của một chế độ chỉ quảng bá những giá trị tiêu cực, thì cũng chỉ chuyên chở một mớ hổ lốn những trào lưu duy vật, chỉ đề cao sự thành đạt và hưởng thụ. Văn hóa truyền thông mà con cái tiêu thụ hàng ngày truyền đạt những giá trị hoàn toàn ngược lại với những giá trị của gia đình và tôn giáo. Trong các chương trình truyền hình ngày nào cũng đập vào mắt trẻ con, người ta chỉ nghe cổ võ cho sự thành công mà không cần cố gắng. Người ta chỉ thấy những hình ảnh khuyến khích cho tự do luyến ái, hưởng thụ trong chớp nhoáng, dung tục những hành vi lệch lạc và đồi bại. Ngạn ngữ của người Ả Rập có nói, con người giống thời đại hơn là cha của mình. Chúng ta thấy rõ điều đó nơi giới trẻ ngày nay. Ảnh hưởng của cha mẹ đối với họ nhường chỗ cho tác động của những sức mạnh khác bên ngoài gia đình. Ngày nay, giới trẻ có nền văn hóa riêng của họ. Họ sống theo những chuẩn mực và quy phạm riêng của họ. Họ có những thần tượng đặc thù của họ. Và nếu ảnh hưởng của thứ văn hóa này gia tăng, thì đương nhiên ảnh hưởng của gia đình và cha mẹ cũng ngày càng giảm. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là cha mẹ đành phải bó tay hay hoàn toàn khoáng trắng việc dạy dỗ con cái cho nhà trường hay xã hội. Những khác biệt về văn hóa, về cách suy nghĩ cũng như những thay đổi trong cách sống không hề ngăn cản việc truyền thụ những giá trị truyền thống được cha mẹ trân quý. Cho dẫu cha mẹ không hoàn toàn sống trong cùng một thế giới với con cái, họ vẫn mãi mãi là những điểm quy chiếu đối với chúng. Hãy thử nói đến sự thủy chung vợ chồng. Ngày nay ở Việt Nam, người ta đang nói đến hiện tượng nam nữ sinh viên sống thử với nhau trước khi lập gia đình. Đây quả là một thách đố mà cha ông chúng ta chưa từng gặp. Giới trẻ ngày nay không những không chấp nhận chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, mà còn không muốn cam kết thủy chung suốt đời như cha mẹ họ nữa. Dù vậy, trong tận đáy lương tâm họ, vẫn còn một câu hỏi. Làm sao cha mẹ mình có thể chung thủy với nhau? Điều gì đã khiến họ xem sự chung thủy như một giá trị? Chắc chắn đó là những câu hỏi mà giới trẻ ngày nay, dù có muốn sống phóng khoáng đến đâu, cũng không thể tránh né được. Những gì mà cha mẹ muốn truyền đạt lại cho con cái không nằm trong tầm tay của họ nữa. Thật ra, điều được truyền thụ không phải là ý muốn của cha mẹ, cho bằng chính con người của họ, cuộc sống của họ, nhân cách của họ. Điều ngăn cản chúng ta sống có tư cách, sống cho ra người, chính là những nỗi sợ hãi, những khước từ của chúng ta. khi cha mẹ không dám sống cho đến cùng những cam kết và xác tín của họ, họ cũng truyền lại những khước từ ấy cho con cái họ. Cha mẹ vẫn có thể tiếp tục truyền thụ cho con cái những giá trị thiết yếu sâu xa của họ, không phải bằng những lời nói suông, mà bằng chính cuộc sống của họ. Đây là điều mà tâm lý học vẫn luôn xác nhận. Ở thời đại nào, con người cũng luôn trân quý sự trung thực, sự tự tin và lòng tin tưởng nơi người khác. Xuyên qua cha mẹ, sự tự tin và lòng tin tưởng nơi người khác sẽ lớn dần nơi đứa trẻ. Chính bầu khí tin tưởng này là sợi dây cần thiết giúp cha mẹ truyền thụ những giá trị cho con cái. Chúng ta mang trong mình điều mà tổ tiên ông bà cha mẹ chúng ta đã truyền lại cho chúng ta. Đến lượt chúng ta cũng phải truyền lại những giá trị ấy cho con cháu chúng ta. Một gia đình bền vững là một gia đình biết truyền lại những giá trị tốt đẹp cho con cháu. Một dân tộc có tương lai là một dân tộc biết lưu truyền lại cho các thế hệ mai sau những giá trị truyền thống vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách. Thánh Gioan chương 15 câu 9 đến câu 17. Chúa Giêsu phán: Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của thầy. Nếu anh em tuân giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình yêu của thầy, như thầy đã tuân giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình yêu của người. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để niềm vui của thầy ở trong anh em và niềm vui của anh em được trọn vẹn. Đây là điều răn của thầy: anh em hãy yêu mến nhau như thầy đã yêu mến anh em. Không ai có tình yêu cao cả hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu. Anh em là bạn hữu của thầy nếu anh em thi hành những điều thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy nghe được nơi cha thầy, thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và cắt đặt anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái. Và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu bất cứ điều gì anh em xin Chúa Cha nhân danh thầy, thì người ban cho anh em. Điều thầy truyền dạy anh em là hãy yêu mến nhau. Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật thứ sáu Phục Sinh mời gọi chúng ta suy niệm về hai chiều kích của giáo hội: chiều kích nội tại vô hình và chiều kích ngoại tại hữu hình. Bài đọc thứ nhất được trích từ sách Tông đồ Công vụ,
nói lên khía cạnh hữu hình của giáo hội. Đó là những hành động mà các thành phần giáo hội hằng ngày thi hành. Ở đây, trong bài đọc thứ nhất, chúng ta quan sát hành động truyền giáo của Thánh Tông Đồ Phêrô, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn đến nhà ông Cornelius, một người không phải là thành phần của dân Chúa chọn. Nhưng hành động bên ngoài này không phải là hành động riêng rẽ do sáng kiến của Thánh Phêrô, nhưng là do Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn. Giáo hội vừa được Chúa Kitô thiết lập, giờ đây được hướng dẫn đến với dân ngoại, thể hiện tính cách phổ quát một cách rõ ràng hơn, vượt qua ranh giới của dân tộc Israel, để bao gồm cả những người ngoài, bao gồm tất cả mọi dân nước, không còn phân biệt Do Thái hay Hy Lạp hay bất cứ dân nước nào nữa. Sự phát triển này vừa do ơn Chúa soi sáng bên trong, vừa do những hành động hữu hình của những thành phần dân Chúa. Đó là khía cạnh hữu hình ngoại tại của giáo hội. Còn khía cạnh thứ hai của giáo hội, khía cạnh nội tại vô hình, được nhắc đến nơi bài đọc thứ hai và bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây. Đó là khía cạnh Thiên Chúa yêu thương con người. Ngài muốn quy tụ con người, tất cả mọi người lại trong tình yêu của Ngài, để kết thành một cộng đoàn hiệp thông trọn vẹn trong tình yêu. Tương quan giữa mọi thành phần dân Chúa là tương quan tình yêu, dựa trên tình yêu Thiên Chúa Cha yêu thương con người. Tình yêu của Thiên Chúa Cha được cụ thể hóa trong tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể. Chúng ta dừng lại đôi phút để chiêm ngắm vài đặc tính căn bản của tình yêu của Chúa Giêsu Kitô đối với con người chúng ta. Có thể nói là có ba đặc điểm sau đây. Thứ nhất, Chúa Giêsu Kitô yêu thương chúng ta qua việc Chúa hy sinh chính mình cho chúng ta. Đó là khía cạnh hy sinh chính mình trong tình yêu. Đặc điểm thứ hai, Chúa Giêsu Kitô yêu thương chúng ta qua việc Chúa nâng cao phẩm giá chúng ta từ hàng tôi tớ tội lỗi lên hàng bạn hữu của Chúa, gần như là ngang hàng với Chúa. Đây là khía cạnh nâng dậy của tình yêu, xóa bỏ sự ngăn cách cao thấp, cho mỗi người chúng ta được tham dự vào chính sự sống thần thiên của Chúa. Và đặc điểm thứ ba, Chúa Giêsu yêu thương chúng ta qua việc Chúa là kẻ có sáng kiến trước để chọn chúng ta vào sống trong tình yêu của Người. Tình yêu Chúa chọn lấy mỗi người chúng ta không phải vì công nghiệp hay vì những đức tính tốt của chúng ta. Tình yêu Chúa chấp nhận trọn vẹn con người chúng ta với những đức tính tốt hòa lẫn với những tật xấu. Thiên Chúa không chờ đợi chúng ta phải tốt lành hoàn toàn rồi mới yêu thương chọn chúng ta. Mặc dù Phêrô van xin Chúa, xin hãy xa con vì con là kẻ tội lỗi. Nhưng Chúa Giêsu vẫn đứng đó và chọn Phêrô, hãy theo Thầy. Thầy sẽ làm cho con trở nên kẻ lưới cá con người. Mỗi người chúng ta là kiệt tác kỳ diệu của tình yêu Chúa, Ngài chọn chúng ta trước. Tình yêu hy sinh bản thân, tình yêu nâng cao phẩm giá, và tình yêu đi trước chọn lấy trọn vẹn người mình yêu. Đó là ba đặc điểm của tình yêu Chúa Giêsu Kitô đối với con người, đối với mỗi người chúng ta. Tình yêu như vậy của Chúa Giêsu Kitô biểu lộ cho chúng ta biết Thiên Chúa Cha yêu thương con người như thế nào. Để rồi đến phiên mình, chúng ta được mời gọi sống yêu thương như vậy, như chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và được thể hiện cách hữu hình nhìn thấy được trong tình yêu của Chúa Giêsu Kitô đối với các môn đệ của Người, đối với mỗi người chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu. Ai không sống trong tình yêu, ai không sống yêu thương, thì không thể nào biết được Thiên Chúa như thế nào. Đây là khía cạnh nội tại vô hình của giáo hội Chúa. Không có linh hồn tình yêu Thiên Chúa linh động bên trong, giáo hội có thể bị chết khô trong những cơ cấu, những hình thức, những hoạt động không ích lợi gì cho ơn cứu rỗi, mà là để khoe khoang tranh giành danh lợi mà thôi. chúng ta hãy sống yêu thương, cách hữu hiệu, thật sự, bằng việc hy sinh chính bản thân, bằng việc nâng cao phẩm vị anh chị em lên thành người bạn của mình, và bằng việc mở rộng tâm hồn, chọn lấy trọn vẹn anh chị em và tất cả anh chị em, không phân biệt, kỳ thị hay loại trừ. Chính tình yêu đích thực này là dấu chỉ cho một đức tin đã trưởng thành. Lạy Chúa, xin thương củng cố tình yêu và đức tin chúng con. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, những năm gần đây có khá nhiều sinh viên Việt Nam du học ở Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới. Bằng nhiều cách thức khác nhau. Người có học bổng, người thì du học tự túc. Nhiều người trong số này đang theo học để lấy học vị tiến sĩ. Tiếng Anh gọi là Doctor of Philosophy, được viết tắt là PhD. Hiện nay, có nhiều thông tin về làm thế nào để xin học bổng, xin thử giới thiệu, được quảng bá rất nhiều trên Internet. Thế nhưng, một số câu hỏi quan trọng ít thấy sinh viên hỏi là, tại sao lại học tiến sĩ? Có đáng để bỏ thời gian học tiến sĩ hay không? Làm thế nào để đánh giá mảnh bằng tiến sĩ? Tôi có đủ khả năng để học tiến sĩ hay không? Học tiến sĩ xong, rồi sẽ làm gì? Vân vân và vân vân. Có lẽ, chúng ta cần phải có một luận án viết về tiến sĩ để trả lời phần nào thỏa đáng cho các câu hỏi trên. Bài tường thuật này chỉ thử lãm bàn xung quanh các câu hỏi này. Bài viết hoàn toàn không mang tính hàn lâm, nghĩa là sẽ không có các con số thống kê, bảng phân tích để củng cố một vài luận điểm nào đó, mà chỉ dựa trên các kinh nghiệm, quan sát và suy nghĩ cá nhân. Ngoài ra, bài này cũng sẽ nhấn mạnh nhiều hơn về mặt trái của việc học tiến sĩ. Hy vọng là bài viết này có thể giúp cho các sinh viên cũng như các gia đình sẽ và đang học để lấy bằng tiến sĩ, ít nhiều chuẩn bị tinh thần cho đoạn đường chông gai nhưng thú vị này. Hy vọng điểm ra được một góc nhìn khác về văn bằng tiến sĩ so với quan niệm chung của xã hội. Câu hỏi thứ nhất đó là học vị tiến sĩ là gì? Trước hết, chúng ta hãy thử bàn về mảnh bằng tiến sĩ từ cái nhìn hàn lâm. Học vị tiến sĩ là cao nhất trong các bậc học, đầu tiên xuất hiện ở Đức, sau đó được Mỹ và nhiều nước phương Tây khác sử dụng. Bằng tiến sĩ đầu tiên của Mỹ xuất hiện vào khoảng cuối thế kỷ thứ 19. Như đã nói trên, học vị tiến sĩ lấy từ cụm từ Doctor of Philosophy. Chữ Doctor có nghĩa là thầy, chuyên gia hoặc chức trách. Chữ Philosophy có nghĩa là triết học, có nguồn gốc từ thời Trung Cổ ở Âu Châu, khi mà các trường đại học có bốn chuyên khoa chính, đó là thần học, luật học, y học và triết học. Philosophy ở đây dùng để chỉ các ngành học không dẫn đến một nghề nghiệp thực tế nhất định của thời đó, như người của giáo hội, luật sư và bác sĩ. Đến nay, thì không phải học vị tiến sĩ nào cũng liên quan đến triết học, cho dù lấy theo nghĩa bóng nhất của từ này. Tuy nhiên, chữ doctor vẫn mang đầy đủ ý nghĩa của nó. Ở phương Tây, trong nghi thức giao tiếp, người ta gọi một người có học vị tiến sĩ là doctor, tiếng Việt gọi là tiến sĩ. Hầu hết các trường đại học đều đòi hỏi toàn bộ giảng viên và các giáo sư phải có bằng tiến sĩ. Đa số các nhà nghiên cứu ở các phòng nghiên cứu chuyên nghiệp tại Hoa Kỳ đều có bằng tiến sĩ. Tuy vậy, ngược lại, chúng ta cũng nên hiểu rằng, không phải tất cả các tiến sĩ đều có thể làm giảng viên, giáo sư hay nghiên cứu viên. Tại Tây Phương, có những tiến sĩ thậm chí chẳng bằng một kỹ sư thông thường. Cái nhìn hiện đại của tiến sĩ như sau. Để hoàn tất học vị tiến sĩ, sinh viên phải đạt được hai mục tiêu chính. Thứ nhất, phải toàn tinh thông một ngành nào đó. Và thứ hai, góp phần mở rộng khối kiến thức của nhân loại về ngành đó. Mục tiêu thứ hai là cốt lõi để phân biệt bậc tiến sĩ với các bậc học khác. Học vị tiến sĩ không phải là cái bằng nhái lại, đọc nhiều thì lấy điểm cao là xong. Một tiến sĩ theo đúng nghĩa của nó phải có một vài công trình và ý tưởng nghiên cứu của riêng mình. Về mặt lý thuyết là như thế, nhưng thực tế thì là sao? Ở Mỹ, một sinh viên sau khi tốt học đại học, học tiếp để lấy bằng thạc sĩ, cũng được cho là một nghề. Chúng tôi không dùng từ nghiên cứu sinh, vì không phải tất cả những sinh viên này đều làm nghiên cứu thực thụ, nhất là các sinh viên đang học thạc sĩ. Chúng tôi gọi nghề bởi vì các sinh viên này thường làm chức trợ giảng hoặc trợ nghiên cứu với mức lương khoảng $900 đến $1,200 một tháng sau khi đã trừ thuế. Trường học được đại học cấp. Sống tằn tiện thì mức lương này vừa đủ cho một người sống. Thường thì các sinh viên này sống chui rút trong một căn hộ nhỏ bé nào đó. Dĩ nhiên, cũng có những ngoại lệ, nhưng đa số là do may mắn. Hầu hết thời gian của họ được dành ở các phòng thí nghiệm hoặc phòng máy tính và thư viện. Tối về đến nhà chỉ đi ngủ. Kể chuyện cuộc sống của các sinh viên này, có lẽ còn một tiểu thuyết vài trăm trang mới nói hết. Điều bài này muốn đề cập là trong hoàn cảnh làm việc căng thẳng như vậy, một sinh viên thông thường, thỉnh thoảng, sẽ phải tự đặt câu hỏi, có đáng hay không? Nhất là khi công việc học tập và nghiên cứu không trôi chảy. Mà kể cả khi hoàn toàn trôi chảy, tính về mặt kinh tế, tinh thần, thời gian và lý thuyết, câu hỏi trên vẫn hoàn toàn chính đáng. Về mặt kinh tế, thì lương trung bình của một tiến sĩ ra trường có nhiều hơn thạc sĩ và cử nhân một chút. Nhưng sự khác biệt này không khỏa lấp được lỗ lã cho thu nhập đã mất trong khoảng thời gian làm luận án tiến sĩ, trung bình từ 4 đến 5 năm. Về mặt tinh thần, thì làm việc căng thẳng và cực lực trong một thời gian dài trong một môi trường cạnh tranh tương đối công bằng nhưng khắc nghiệt, hoàn toàn có thể ảnh hưởng xấu đến tâm lý cá nhân. Điều này đặc biệt đúng với sinh viên du học. Thiếu thốn các nhu cầu văn hóa và tinh thần cơ bản của quê hương. Cơ hội tìm bản tình hoặc bản đời bị giảm thiểu đối với phái nam, v.v. Ở Mỹ, thì địa vị xã hội của một tiến sĩ cũng chẳng hơn gì các ngành nghề khác là mấy. Yếu tố tinh thần này rất quan trọng. Có không ít các sinh viên còn đến 8 đến 9 năm mới làm xong luận án. Nhiều năm trời miệt mài với bút nghiêng, ngoảnh đi ngoảnh lại, chưa làm được gì, thì tuổi đời đã ngoài 30. Và khi thị trường việc làm cho tiến sĩ bị thuyên giảm, thì các sinh viên này lại rơi vào câu hỏi muôn thuở, bỏ hay học tiếp? Bỏ thì làm gì? nhiều năm làm việc với mức lương vừa đủ sống, các tiến sĩ mới ra trường hoàn toàn không dành dụm được gì. Dù cho các nhà chức trách đã có kế hoạch đãi ngộ nhân tài đi nữa, thì việc đầu tư tinh thần và thời gian của một tiến sĩ quá nhiều để có thể hài lòng với một công việc với số lượng khiêm tốn. Điều này họ sẽ phải tự hỏi. Nếu xưa kia mình không đi học, thì bây giờ cũng có thể đã có được số lương như hôm nay. Vậy, cả chục năm trời bỏ ra là một điều uổng phí ư? Một khía cạnh khác của yếu tố tinh thần là sức ép của gia đình và người thân. Người ta 4 năm đã học xong học vị tiến sĩ, vợ con nhà cửa đàng hoàng. Bọn không có bằng cấp, thì cũng giám đốc với trưởng phòng, xây nhà to cửa rộng cho bố mẹ. Còn mày bây giờ đã ngoài 30, mà vẫn cứ lông bông tày trắng. Ông chẳng ra ông, thầy cũng chẳng ra thầy. Như vậy, về mặt lý thuyết mà nói, thì có đáng để học tiến sĩ hay không? Câu hỏi này phụ thuộc rất nhiều vào bản thân sinh viên, là đi học tiến sĩ để làm gì? Chúng tôi sẽ quay lại điểm này trong chương trình Khoa học và Đời sống tuần tới. Mời quý vị nhớ đón xem. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, năm 1983, khi Israel xâm chiếm Liban, một cậu bé 13 tuổi tại bang Illinois, Hoa Kỳ, vừa chịu xong một nghi thức đặc biệt của người Do Thái. Nghi thức này được gọi là Bar Mitzvah. Với nghi thức này, người Do Thái được xem như một người trưởng thành. Sau nghi thức, cậu bé đã đọc lên cho mọi người nghe một lá thư cậu đã gửi cho Thủ tướng Menachem Begin. Trong phần nhập đề, cậu bé viết như sau. Với nghi thức Bar Mitzvah, tôi đã trở thành một người Do Thái trưởng thành. Tôi thấy mình có nghĩa vụ phải nói lên điều mình suy nghĩ. Do đó tôi viết cho Thủ tướng Menachem Begin một lá thư mà tôi xin được phép đọc lên như sau. Thưa Ngài Thủ tướng Begin, nhân dịp chịu phép Bar Mitzvah, tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải nói lên suy nghĩ của tôi về cuộc chiến tại Liban. Tôi hiểu điều Ngài đã làm và tại sao Ngài đã làm. Nhưng tôi nghĩ rằng chiến tranh là điều sai. Nếu chiến tranh có xảy ra một lần nữa, thì tôi xin được phép khuyên Ngài hãy đi bước trước tiến về hòa bình, bằng cách đi đến từng quốc gia Ả Rập, như Tổng thống Sadat đã từng đến Israel. Nếu Israel sống hòa bình với các nước Ả Rập, thì tổ chức giải phóng Palestine sẽ không có một lý do nào để mà hãm hại và giết người Do Thái tại Israel nữa. Cậu bé kết thúc lá thư như sau. Thay vì bánh kẹo đặt trên bàn tiệc nhân ngày Bar Mitzvah của tôi đã xin gia đình tôi gửi tiền đến bệnh viện Netanya tại Israel, nơi những người Do Thái bị thương trong cuộc chiến đang được chữa trị.
Thank you.
quý vị và các bạn thân mến. Với nghi thức Bar Mitzvah, một người Do Thái được xem là trưởng thành. Nghi thức này nhắc lại cho các tín hữu Kitô bí tích thêm sức. Thật thế, khi chịu bí tích này, người tín hữu Kitô cũng được xem là trưởng thành. Một cách cụ thể, họ được trao phó cho một vai trò tích cực hơn trong cộng đồng tín hữu. Bí tích này mời gọi họ phục vụ và cư xử với tinh thần trách nhiệm. Cậu bé Do Thái 13 tuổi trên đây đã cố gắng thể hiện tinh thần trách nhiệm của cậu đối với cộng đồng dân tộc qua lá thư gửi cho Thủ tướng Do Thái, cũng như món quà gửi đến những người cần được giúp đỡ. Trong những ngày này, chúng ta chuẩn bị tâm hồn để mừng biến cố Thánh Thần hiện xuống. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là một lời kêu gọi phục vụ. Lễ này nhắc nhở các tín hữu Kitô rằng họ phải thể hiện đức tin của mình bằng cả cuộc sống của mình. Tùy theo khả năng, mỗi người đều được kêu gọi rao giảng và làm chứng cho tin mừng một cách cụ thể. Đối với một số người, chứng từ cụ thể ấy là dấn thân hoạt động tích cực trong cộng đồng giáo xứ hay trong các phong trào. Với đa số, chứng từ cụ thể ấy là những lời cầu nguyện và hy sinh âm thầm từng ngày. Mỗi người một nhiệm vụ và một cách thế thể hiện khác nhau. Bởi vì trong giáo hội có nhiều đặc sủng khác nhau, cũng như có nhiều chi thể khác nhau trong cùng một thân thể. Thánh Phaolô đã nói đến điều đó trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto đoạn 12 như sau. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, kêu gọi mỗi người tín hữu Kitô chúng ta thi thố ơn huệ mà chúng ta đã lãnh nhận khi chịu phép thêm sức. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Xin hãy đến như lửa để hâm nóng tâm hồn chúng con. Xin hãy đến như gió để thanh tẩy chúng con. Xin hãy đến như ánh sáng để hướng dẫn chúng con. Xin hãy đến để ban sức mạnh cho chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.